đó là để chỉ hòn ngọc, nói theo cái từ ở đây là diệu tánh, cái tánh nhiệm màu đó. Cái tánh nhiệm màu của chúng ta sẵn có, giống cũng như ở trong cái núi cháy, lửa cháy, mà cái hòn ngọc không có hề hấn gì. Cái núi đó là để thí dụ cho cái thân tứ đại. Trong cái thân tứ đại này nó có một cái hòn ngọc quý. Mà cái lửa là dụ cái gì? Là vô thường. Cái thân tứ đại vô thường, trong kinh thường nói lửa vô thường thiêu đốt các ngươi mà các ngươi không có thức tỉnh. Nên chúng ta bị cái vô thường nó đuổi, nó thiêu đốt từ từ, thì cái lửa vô thường thiêu đốt cái thân này, tới một ngày nào đó nó bại hoại. Nhưng trong cái thân bại hoại đó có một cái hòn ngọc quý, dù cho lửa thiêu vô thường thiêu đốt mấy, nó cũng vẫn tươi nhuận, không bị khô, không bị nứt nẻ, không bị lem lắm. Ai cũng có hòn ngọc đó hết trơn. Người nào có cái núi tứ đại thì người đó có hòn ngọc ở trong. Ở đây thì có người nào thiếu tứ đại không? Nếu có hòn núi tứ đại thì có hòn ngọc ở trong á. Thì cái hòn ngọc đang bị lửa vô thường đốt mà không có thấm, không có hề hấn gì nó hết. Như vậy thì quý vị an lòng rằng chúng ta có hòn ngọc quý, nói theo kinh Pháp Hoa, phải không? Kinh Pháp Hoa nói hòn Minh Châu đó, nó hòn ngọc quý, ai ai cũng có. Thì đây dụ thân này, thân tứ đại như cái hòn núi, lửa vô thường thiêu đốt nó như là hòn núi bị lửa đốt cháy, mà trong đó có cái tánh giác không bị lửa vô thường thiêu đốt, không bị lửa vô thường làm cho nó hề hấn gì hết, thì đó là cái tánh giác của mình. Tánh giác sẵn ai ai cũng có mà chúng ta không chịu nhận. Như vậy thì nơi mọi người chúng ta có thân tứ đại này là có hòn ngọc quý ở trong, chứ không người nào thiếu, không người nào mà chẳng có. Tuy vô thường nó đi tới, nó thiêu đốt thân này bại hoại, nhưng hòn ngọc đó cũng không sao hết, cũng không có bị tiêu mất. Đó là một câu mượn cái hình ảnh hòn ngọc ở trên ngọn núi. Đến câu thứ tư, liên phát lô trung thấp vị càn, tức là lò lửa hoa sen nở thật xinh, tức là hoa sen nở ở trong cái lò lửa mà tươi thắm. Quý vị có tưởng tượng hoa sen nở trong lò lửa được không? Lò lửa mà nếu mình đưa cái hoa tới thì nó đã héo rồi, phải không? Mà ở đây nói lò lửa hoa sen nở rất là xinh, thì hoa sen đó cũng là cái thí dụ giống như hòn ngọc ở trên, để chỉ cho cái tánh giác hay cái diệu tánh của mình nó là một cái rất là tốt đẹp, thơm tho, quý báu. Nó ở trong cái dũng bùn. Dũng bùn gì đây? Đó, nó ở trong cái dũng bùn mà nó lại nở đẹp, thì cái đó là nói hoa sen thường. Còn cái hoa sen của mình á lại khác, nó ở trong lò lửa chứ không ở trong dũng bùn nữa. Ở trong dũng bùn mà nở hoa sen đã là hy hữu rồi, từ cái nhớp mà trở thành cái thơm tho là chuyện ít có, phải không? Nhưng mà nó vẫn có. Cỡ này trong lò lửa mà có hoa sen, ai mà tin được, phải không? Mà hoa sen nở tươi thắm nữa chứ. Như vậy thì lò lửa quý vị hiểu rồi, tức là cái thân tứ đại bị vô thường thiêu đốt, đó là lò lửa. Chúng ta đang bị nó đốt, đốt tiêu từ từ từ, mà có thấy không? Có ai thấy bị đốt không? Bởi vì nó đốt cho nên đầu tôi từ xanh bây giờ nó trắng, nó trơn rồi nè. Nó đốt riết nó thành trắng rồi. Trắng rồi cái thì từ từ tới bao nhiêu cái khác nó cũng bại hoại lần lần. thì chúng ta đang bị đốt, đốt hình thịt mà chúng ta không hay. Như vậy trong cái lò lửa đang cháy hừng hực lại có cái hoa sen tươi thắm mọc lên ở trong lò lửa đó, thì chuyện thật là hy hữu. Thì hoa sen nó để nói lên cái tánh giác ở trong cái thân bị vô thường thiêu đốt, mà tánh giác vẫn không có bị cái gì làm cho nó phải phai màu, cái gì làm cho nó phải khô héo. Không phai màu, không khô héo. Như vậy thì quý vị có mừng không? Chúng ta lâu nay có cái lo cái thân này chết rồi không biết ra sao, không biết còn hay hết. Nhưng mà giờ như vậy biết rõ rằng cái thân này bị vô thường nó phá hoại, phải tiêu, phải mất, nhưng mà còn có một hoa sen ở trong đó, nó tốt lắm, nó đẹp lắm, không bao giờ bị khô, không bao giờ bị héo, mà luôn luôn nở tươi thắm, đẹp đẽ vô cùng, phải không? Không có sợ, không có lo. Như vậy thì hai câu sau này là hai câu chỉ cho mọi người chúng ta thức tỉnh rằng mọi người dù cho sinh ra bị cái vô thường nó thiêu đốt, cho nên mới có già bệnh chết đuổi theo. Nhưng cái thân thì tuy có bại hoại mà cái tánh giác không bao giờ hề hấn. Như vậy thì hai câu đó để chứng tỏ một cái việc phi thường mà thế gian không có nhìn ra, không có thấy tới. Người ta cứ nghĩ thân này bại hoại là mất, thân này bại hoại không biết còn gì không. Kẻ thì nói mất, người nó không biết còn gì không, tức là nghi ngờ mà chưa biết mình có một cái gì sau khi mất. Thì ở đây chỉ cho chúng ta thấy rằng không đợi khi mất, chính trong khi cái thân vô thường đang bị bại hoại, hoặc là tăng trưởng, hoặc là suy giảm, đổi thay đó, nó vẫn có cái chưa bao giờ bị đổi thay, chưa bao giờ làm cho nó phải thay màu đổi sắc gì hết, nó vẫn nguyên vẹn tốt tươi. Đó là tánh giác. Như vậy thì chúng ta ngày nay tu, chúng ta phải làm sao? Giữ cái thân này, giữ cái tâm vô thường đó, hay là nên trở về cái tánh giác mà không bị vô thường đốt? Làm cái gì? Giữ cái thân này giỏi lắm thì 70-80 tuổi cũng nát, mà khi nát rồi thì thúi hôi chịu không nổi, giữ chi cái đồ bỏ đó, phải không? Nó cái giữ nó, nuôi nó, dưỡng nó, nhưng mà tới chừng tắt thở mà nếu không có khéo chôn, khéo liệm cho kỹ thì sao? Thì nó đi ngang phải bịt mũi, thì cái đó là cái đồ gì? Đồ hôi thối, đáng gớm, đáng ghê, mà cứ thương cứ giữ nó, phải không? Thì đó là một cái lỗi lầm hết sức là to. Rồi nếu cao thượng hơn, không quan trọng cái tâm, cái thân, mà nghĩ cái tâm, ý kiến của mình nữa, mà tâm mình, ý kiến mình làm cái bóng, chợt có, chợt không, chợt sanh, chợt diệt, thì giữ một cái bóng, giữ một cái thay thúi, hai cái đó nên giữ không? Nên không? Còn trong cái thay thúi, trong cái bóng đó nó lại có một cái đẹp tươi, là một đóa hoa sen tươi thắm, nó đương nở, vừa là đẹp vừa là thơm, mà không chịu giữ cái đó, để giữ cái đồ thúi hôi, để giữ một cái bóng chợt sinh chợt diệt, thì chúng ta thông minh không? Không, không có thông minh. Không thông minh thì chúng ta là gì? Đó, cho nên Phật nói ngu si là chỗ đó đó, phải không? Ngu si là vậy đó, chứ không phải là chúng ta thông minh đâu. Dù cho học giỏi, hiểu nhiều cũng chưa phải thông minh. Nếu còn cố giữ thân này cho bền lâu, cố giữ cái ý niệm sinh diệt đó là bước đúng là phải, thì chưa phải thông minh. Trong đó nó có hòn ngọc quý, có đóa hoa sen thơm, phải giữ cái đó chứ, phải không? Cái đáng bỏ mà lại giữ, rồi cái đáng giữ mà lại bỏ. Đó là nếu mà nói thì mình chê những người dễ lắm, phải không? Cái đáng bỏ lại giữ, cái đáng giữ lại bỏ thì gọi là người nói thì hơi tội nghiệp. Có bọn ai cũng thuộc hạng đó hết trơn, phải không? Bởi vậy cho nên Phật nói chúng sinh si mê hay là ngu si đó, là vậy đó. Giảng thật kỹ rồi quý vị mới thấy thương mình. Tại sao mà si mê quá, cứ đeo đuổi, lo lắng bảo vệ cái không quan trọng, còn cái hết sức quan trọng lại ngó lơ không cần biết đó. Như vậy cho nên tu là tìm cho ra, thấy cho được cái quan trọng đó, chứ không phải tu mà cứ để rồi giữ cái thân này, giữ cái không đang giữ. Đó là tôi nói cho quý vị rõ cái ý nghĩa này. Đó là bài kệ, tuy bốn câu mà rất là thâm trầm. Giờ tới một bài nữa. Tức là bài của Thiền Sư Mãn Giác. Thiền Sư Mãn Giác, ngày sinh năm 1052, tịch năm 1096, đời thứ 8 dòng Vô Môn Thông, cũng ở trong Thiền Sư Việt Nam. Bây giờ bài kệ này là bài kệ đa số người học Phật đều thuộc. Mà đa số người văn học đều tán thán bài kệ này. Tôi đọc rõ bài kệ này cũng gọi là thị chúng đó, dạ chúng. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiềm quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Thì dịch: xuân đi trong hoa rụng, xuân đến trong hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua xanh trước một cành mai. À, như vậy thì bài kệ này quý vị thấy, khi hôm tôi nói chuyện với quý Phật tử về lý vô thường đó, thì bài kệ này ngài nói rất là rõ. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, nghĩa là mùa xuân đến đi, mùa xuân mà đi thì trăm hoa nó rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nó nở, mùa xuân đi thì trăm hoa rụng, mùa xuân đến thì trăm hoa nở. Thì như vậy hoa nó nở, hoa nó rụng là theo thời gian, thời gian nó đưa đẩy, tiết xuân đến thì hoa nở, nó đẩy tiết xuân đi thì hoa nó rụng. Thì như vậy hoa là để chỉ cho tất cả sự vật, vì đây dùng chữ bách hoa, tức là trăm hoa, trăm thứ hoa hay là trăm loài hoa, nhưng mà cũng chỉ cho tất cả sự vật ở trên thế gian này, nó luôn luôn theo thời gian mà có thịnh có suy, phải không? Theo thời gian mà có sanh có diệt. Thì như vậy mọi người, mọi vật ở trên thế gian, mà ở đây thì nói về mọi vật trước, mọi vật trên thế gian theo thời gian trôi chảy, mà mọi vật luôn luôn cũng chuyển biến theo, giống như là hoa nở ở mùa xuân rồi tàn khi hết mùa xuân. Như vậy thì không có sự vật nào mà không bị thời gian, trôi theo thời gian mà biến chuyển. Cho nên người ta nói thời gian nó bào mòn, nó bủa mỏng tất cả, bữa mỏng tất cả những cái sự vật ở trên thế gian này, không cái gì mà còn nguyên vẹn bởi thời gian hết. Đó là hai câu chỉ cho ngoại cảnh, sự vật theo thời gian mà biến chuyển, đổi thay, nở rồi tàn, sinh rồi diệt. Đó. Rồi tới hai câu kế, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Bây giờ mới nhắc tới người sự trục, tức là cái việc nó đi theo. Nhãn tiền quá tức là trước mắt, mọi việc nó đi trôi qua trước mắt, muôn sự muôn vật nó trôi qua trước mắt. Thì trên đầu già đến rồi, lão từ lão tức là cái già, nó liền đáp ở trên đầu của mình. Như vậy thì khi chúng ta biết sự vật ở bên ngoài nó luôn luôn là theo cái thời gian mà trôi qua trôi qua. Thí dụ mình trồng cái thửa ruộng cấy lúa, thì thửa ruộng cấy lúa thì lúa nó sẽ tăng trưởng lần lần, cái có bông, có bông rồi cái thành ra có quả, rồi chín, chín rồi cái gì nữa, rồi cắt rồi đem vô bồ, xong vào cái nấu ăn cái rồi hết, hết rồi cái cứ như vậy. Nó có sanh rồi lần lần nó có đơm qua kết quả, rồi tới nó diệt, sinh diệt sinh diệt liên tục trôi mãi. Ngày qua một ngày thì sự vật cũng theo đó mà bị đổi thay theo. Mỗi ngày qua sự vật mỗi đổi thay, hoặc là tăng trưởng hoặc là suy giảm. Con người mình có vậy không? Cũng phải theo thời gian trôi qua mà tăng trưởng hoặc suy giảm. Như vậy thì ngày qua một ngày là chúng ta bị hoặc là đổi thay chiều tăng trưởng, hoặc là đổi thay chiều suy giảm, tức là đều phải đổi thay, luôn luôn là đổi thay. Như vậy thì nhìn sự vật ở bên ngoài, cứ hết mùa xuân tới mùa hè, tới mùa thu, tới mùa đông, cây cối cỏ hoa luôn luôn đổi thay. Thì cứ năm này đổi thay, năm kia đổi thay, nhìn sự đổi thay cứ trôi qua từng năm như vậy. Lâu lâu ngó lại đầu mình thì sao? Nó bắt đầu có điểm một vài sợi tóc bạc, phải không? Rồi nếu mà nhìn đổi thay một thời gian dài dài hơn nữa, cứ nhìn lên đầu mình sao? Cái thì muối tiêu, phải không? Rồi cái nhìn nó đổi thay thời gian dài hơn nữa, cái nhìn lại đầu mình thì là một thúng bồng, đồng đầu bạc như thúng bồng, phải không? Bây giờ đầu tôi như thúng bồng chưa? Thì quý vị thấy như vậy thì tất cả cái gì nó đổi thay, đổi thay, chúng ta thấy nó đổi thay nhiều chừng nào, lâu chừng nào, thì cái con người bản thân mình cũng bị đổi thay như vậy. Không có bao giờ có một cái gì mà dừng đứng lại, mà luôn luôn bị cái thời gian nó chi phối, nó đổi thay không dừng. Như vậy mà tại sao chúng ta muốn đổi cho mau? Quý vị có muốn đổi mau không? Ngày nay vừa mở mắt sửa soạn làm gì đó, lát cái đời nhất là đi làm công sở, ngồi hồi cái dầm đồng hồ coi chưa rồi trưa xong rồi tới chiều cái dầm đồng hồ tới chiều chưa, rồi chiều cái về ngủ giấc cái sáng đi làm nữa, cứ như vậy mà mong cho cuối tháng đừng chi được lãnh lương, mong cuối tháng được lãnh lương, rồi cứ tháng này mong cuối tháng tới cũng mong cuối tháng, rồi cứ mong hoài, mong cho nó tới. Sợ già sợ chết mà muốn ngày qua mau, tháng qua mau, năm qua mau, có nghĩa là sao? Một bên thì sợ, một bên thì muốn muốn ngày tháng qua mau mà sợ già sợ chết, có mâu thuẫn không? Bởi vậy nên trong con người mình cái sự mâu thuẫn nội tại không biết chừng nào gỡ cho ra, nghĩa là cứ luôn luôn hy vọng năm tới, năm này chưa hết mà hy vọng năm tới, năm tới chưa hết, thì hy vọng năm tới, cứ hy vọng, cứ trông mong, năm hết năm, tháng hết tháng, năm hết năm, để rồi đi tới cái già, tới cái chết. Mà nghe nói già chết thì giật mình, là năm tháng thì muốn qua mau, muốn năm tháng qua mau để có lương, mà rồi sợ già sợ chết, nghĩa là đòi cái gì. Nếu mà có ông tạo quá ông xuống hỏi chứ mấy chú đòi cái gì, phải không? Bởi vì thì ngày tháng thì muốn qua mau, mà già chết thì không chịu. Ngày tháng qua mau thì già chết phải đến, mà tại sao muốn qua mau mà không chịu già chết? Như vậy là đòi cái gì? Thiệt là chúng ta nhiều khi rầy mấy đứa nhỏ, đánh mấy đứa nhỏ cũng hơi hoang. Nó đòi những cái vô lý, cái mình rầy mình đánh đó. Nhưng mà có ngờ đâu, chúng ta lại đòi cái càng vô lý hơn. Càng vô lý hơn mà cũng được cái phước là không ai rầy đánh đó. Chứ còn thiệt là rất là vô lý. Cứ mơ ước năm nay, năm nay mà không ra gì, mong tới năm tới, hết năm này mong năm tới, rồi mong năm tới cứ mong hoài, mà tới năm nào thấy cũng chưa hài lòng hết. Có năm nào quý vị hài lòng từ đầu năm tới cuối năm không? Sao năm nào thấy cũng chán quá, chán cho nên đòi năm tới để coi có gì lạ hơn không. Nhưng mà năm tới thì cũng y nguyên, có khi xấu hơn nữa, rồi đòi năm tới cứ vậy mà đòi hoài. Rốt cuộc rồi nghe nói già cái buồn, nghe nói chết thì sợ. Như vậy thì đòi thời gian nó cứ đi, đi cho nhanh, mà lại sợ cái già cái chết. Bên anh nay thì đòi đi nhanh, bên nay bị dừng lại. Như vậy có được không? Nó là một cái điều vô lý đó. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu, khi mà sự vật luôn luôn là chuyển biến theo chiều thời gian, nó không dừng lại một phút giây nào, thì nhìn thấy sự vật trôi qua như vậy, tự nhiên chúng ta cũng tự cảm, tự nhận con người chúng ta cũng già theo, chứ không có thua. Sự vật đổi thay thì con người cũng bị thay đổi, chứ không dừng lại được lúc nào hết. Như vậy thì cuộc đời là một cái dòng vô thường biến chuyển, phải không? Từ người cho đến vật là một cái dòng vô thường biến chuyển, không có ai có quyền dừng nó lại hết. Nếu không dừng lại thì mai kia chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết là chuyện đương nhiên, phải không? Sẵn sàng chờ, chứ không có gì lạ hết. Như vậy thì cái chuyện đương nhiên đó, đến khi gặp già, gặp bệnh, gặp chết, chúng ta xử thế nào? Xử sao? Già thì cười với cái già, bệnh thì vui với cái bệnh, chết thì thích thú với cái chết. Vậy ra thì tự tại chúng ta biết được cái lẽ sống nó là như vậy. Còn già là buồn, bệnh thì than, chết thì sợ, thì đó là chưa biết sống. Bởi chưa biết sống cho nên rồi cứ tiếp tục sống hoài, hết đời này tiếp đời khác, không có dừng. Như vậy thì bốn câu này để diễn tả sự vật và con người là một dòng biến chuyển vô thường. Bây giờ tới hai câu kế: mạc vị xương tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Như vậy từ cái câu văn năm chữ, bốn câu năm chữ tới đây cái ngày thì chuyển qua bảy chữ. Bảy chữ thì ngài lại nói: chế bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Như vậy thì thời gian nó biến chuyển sự vật theo đó mà vô thường, con người cũng chịu ảnh hưởng, cũng phải vô thường, không có cái gì chối cãi hay là chống cự được. Nhưng chúng ta đừng bi quan, đừng buồn rầu. Bên cái vô thường đó, nó lại còn có một cái miên viễn, trường tồn. Nếu chúng ta chịu khó nhìn, nhìn bằng cách nào đó. Cho nên ngài mới nói câu chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đừng tưởng mùa xuân hết rồi thì qua theo đó mà tàn tạ không còn gì. À, tại sao, làm sao biết? Đêm qua tức hồi đêm hôm qua, sân trước tức là ở trước sân, nói theo ở trong chùa thì đêm hôm qua ở trước sân chùa còn một cây mai vàng đương nở, phải không? Còn cây mai vàng đương nở thì người ta nghĩ mùa xuân hết rồi, tới cuối là mùa đông. Mùa đông là mùa không còn hoa, không còn những cái gì gọi là xinh đẹp tươi nhuận nữa, mà nó đều là phải rụi, phải rũ lá hết. Nhưng mà không ngờ chính qua cái mùa tàn tạ hết đó lại còn có một cành mai, một cây mai, nó không có bị ảnh hưởng của mùa đông mà nó vẫn là tươi tốt, vẫn nở qua. Như vậy thì hai câu này để nhắn gửi với chúng ta cái gì? Để nói rằng muôn sự vật ở trên thế gian, kể cả con người, bị cái luật vô thường của thời gian chi phối, nó làm cho điêu tàn, làm cho phải bại hoại, điêu tàn bại hoại hết. Nhưng chúng ta đừng có vội nghĩ rằng mọi cái đều tan biến hết, mà còn một cái, một cái đó không bị thời gian nó làm cho điêu tàn, cái đó dùng cái hoa mai để biểu trưng, phải không? Hoa mai là biểu trưng cho cái gì nó không bị thời gian làm bại hoại, làm điêu tàn. Thì hoa mai này để biểu trưng cho cái gì đó, tức là biểu trưng cho cái pháp gốc hồi nãy chúng ta nói đó, cái pháp gốc hay là cái diệu tánh, mà cái đó nó không lệ thuộc thời gian, nó không bị thời gian chi phối, nó vẫn trường tồn, nó vẫn hằng hữu, chứ không phải bị thời gian làm cho nó phải tàn, làm cho nó phải bại hoại, mà nó vẫn nguyên vẹn như hòn ngọc trên núi lửa đốt, như là cái hoa sen nở ở trong lò lửa. Thì ở đây cũng là một cành mai trong lúc mùa đông. Như vậy thì tất cả thiền sư, cái nhìn của các ngài nó đều tương tự nhau. Bên cạnh cuộc đời vô thường biến hoại, có một cái thường hằng chưa từng biến hoại. Thì vô thường biến hoại là chỉ cho trăm qua, chỉ cho đầu người bạc. Còn cái chưa từng biến hoại là để chỉ cho một hoa mai, cành mai, là cái chưa từng biến hoại. Nhắc đến, nhắc lui cho tất cả chúng ta nhớ rằng mình đừng buồn, đừng nản vì cuộc đời vô thường. Trong cái vô thường đó còn có thường hằng bất hoại, nếu chúng ta khéo tìm, khéo thấy thì nó sẽ hiện hữu với chúng ta. Như vậy thì 2, 3, 4 bài kệ chúng ta đã học, quý vị thấy bài nào nhắc tới, nhắc lui đều chỉ rõ chúng ta cái này hết. Và tới một vị nữa, tức là thiền sư hay là quốc sư Thông Biện, đời thứ 8 dòng Vô Ngôn Thông, không biết cái năm sanh mà chỉ biết năm ngày tịch là 1134, cũng ở trong cái thiền sư Việt Nam. Sắc thị không, không tức sắc, không thị sắc, sắc tức không, sắc không câu bất quản, phương đắc khế chân tâm. Thì tôi dịch: sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, sắc không đều chẳng quản, mới được hợp chân tông. Ở kệ này nghe nó không có âm vận hay, nhưng mà cái lý đạo nó rất là thấm, rất là thấu đáo. Đây là Ngài giải thích cho chúng ta hiểu về cái lý sắc không. Nhờ lý sắc không tức là lý bát nhã. Bởi vì chúng ta tu, chúng ta không có nhận định cho tường tận, cho thấu đáo, cho nên thấy sắc là một cái hình thức cố định, rồi không cũng là một cái hình thức cố định. Bên này là sắc, bên kia là không, hai cái đối đãi nhau. Đó. Cái sắc là thật sắc, cái không là thật không. Cho nên rồi chúng ta cố chấp sắc, cố chấp không. Ở đây Ngài muốn chỉ rõ rằng sắc là không, không tức sắc. Hai cái nó không có rời nhau. Sắc là không, không tức sắc. Thì như vậy quý vị có thể chấp nhận được không? Bây giờ tôi nói cái bàn này là không, rồi cái không tức là cái bàn này, quý vị chịu không? Chắc không thể hiểu nổi. Nhưng mà chữ không ở đây chúng ta đừng hiểu lầm, không là hư không. Cái này là hư không, cái này là cái bàn. Chúng ta quen hư không này gọi là không, cái bàn này gọi là sắc. Cái bàn có hình tướng gọi là sắc, hư không không có hình tướng gọi là không. Thì mình nói nó riêng như vậy, chứ sự thật ở đây không phải. Nói chữ không và chữ sắc nó lại khác đi. Sắc tức là không, mà không cũng tức là sắc, như trong kinh Bát Nhã nói. Tại sao vậy? Bởi vì cái hình sắc mà chúng ta hiện thấy nó không phải là không như cái hư không này, nhưng mà nó là cái tướng duyên hợp. Cái tướng duyên hợp cho nên cái giả tướng duyên hợp này nó không có thực thể, cho nên nó là không. Mà tôi thấy dễ nhận, dễ hiểu nhất là cái nắm tay của tôi. Đó, như nắm tay, khi tôi đưa cái tay lên rồi tôi co năm ngón lại, khi co nắm ngón thì năm ngón lại gọi là cái gì? Nắm tay. Nắm tay, như nắm tay này sắc hay là không? Thì nắm tay chúng ta thấy được có hình sắc, nhưng mà nắm tay này nó có cái thực thể của nắm tay hay không? Nắm tay này nếu nó có thực thể thì tự nó sẵn, mà đợi co năm ngón lại mới có. Thì như vậy nó không có thực thể, mà năm ngón co lại gọi là duyên hợp, mà duyên hợp thì không có thực thể. Như vậy thì ngay nơi nắm tay này nó không có thực thể, không có thực thể gọi đó là không, nắm tay gọi là sắc. Như vậy sắc tức là không. Ngay trong khi có nắm tay mà mình đã nói nó là không, chứ không phải không là cái trống rỗng, mà không là không có thực thể. Như vậy thì nắm tay do duyên hợp không có thực thể, cho nên nó sắc tức là không. Rồi cái không có thực thể này tức là hình sắc chứ gì, duyên hợp là thành hình sắc. Như vậy cái không thực thể đó, duyên hợp thì gọi đó là sắc. Như vậy thì không có thực thể tức là không có nắm tay. Bây giờ co năm ngón lại là duyên hợp, thì đây là có nắm tay là sắc. Như vậy thì sắc là không, không tức là sắc. Hiểu như vậy thì mới hiểu được lý bát nhã. Chứ nói không là không ngơ, không trơn mà này là trạch. Như vậy thì ngay trong cái sắc mà biết không có thực thể tức là không, còn không có thực thể duyên hợp thành thì gọi đó là sắc. Như vậy thì cái sắc và cái không đó nó có tách rời nhau không? Nó không rời. Cho nên ở đây không là sắc, sắc tức là không, hai cái đó không có thể tách rời nhau được. Nhưng mà cái người tu á đừng có kẹt mắt ở hai bên, cho nên sắc không đều chẳng quản. Nghĩa là dù là sắc dù là không, hai cái từ ngữ nó riêng biệt đó, chúng ta đừng có mắc kẹt, đừng có dính. Tại sao vậy? Vì chúng ta muốn thấu được cái chỗ chân thật thì phải đừng có mắc kẹt ở sắc, đừng mắc kẹt ở không. Cho nên câu cuối mới được hợp chân tâm. Chân tâm tức là cái chủ thể chân thật, nghĩa là mới đến được cái chủ thể chân thật. Thì như vậy qua cái bốn câu kệ này, Ngài chuyển hướng cho chúng ta thấy tất cả sự vật ở trên thế gian này nhìn với cái tinh thần bát nhã hay trí tuệ bát nhã, thì mọi sự vật đều là tướng duyên hợp. Duyên hợp cho nên không có cái thực thể, cho nên duyên hợp thành tướng gọi là sắc. Tướng đó không thực thể gọi là không. Như vậy thì sắc tức là không, không tức là sắc. Mà hai cái đó tuy lập cái giả danh như vậy, chứ sự thật nó không rời nhau. Cho nên đừng mắc kẹt bên này, cũng đừng mắc kẹt bên kia, đừng có quản ngại nó. Thì như vậy mới thấu suốt được cái chân thật, nói theo cái từ quen thuộc là cái tánh giác bất sanh bất diệt của mình, thì gọi đó là chân tông. Muốn thấy được cái chân thật thì đừng mắc kẹt ở hai bên, còn kẹt ở hai bên là không thấy được cái chân thật. Đó là cái chỗ cứu cánh chân thật mà tất cả chúng ta tu phải đạt được. Mà muốn đạt được thì đừng có mắc kẹt hai bên, ở trước thì đừng mắc kẹt cái gì sanh tử, phải không? Thì đây đừng mắc kẹt sắc không đó. Như vậy thì đừng còn kẹt hai bên là cái chỗ đưa chúng ta tới cái thể chân thật bất sanh bất diệt, gọi đó là chân tông. Cái chủ thể chân thật bất sanh bất diệt là chỗ khác thì gọi là bản lai diện mục, vân vân. Như vậy thì học các thiền sư chúng ta mới thấy mỗi vị diễn tả một cách khác nhau, nhưng mà tới chỗ cứu kính đều là chỉ cho chúng ta ngay nơi thân vô thường bại hoại đối đãi này, nó có một cái chân thật bất sanh bất diệt, hằng tỉnh hằng giác. Nếu ngộ được cái đó thì chúng ta từ phàm chuyển lên thánh, mà quên cái đó thì chúng ta mãi mãi làm phàm. Như vậy tu muốn chuyển thành thánh thì phải tiến từ cái mê lầm, bước qua cái giác ngộ. Mà giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ được cái lý sắc không, không thiệt, để cho mình thấu triệt lý bát nhã. Rồi đó mình đừng còn mắc kẹt hai bên, thì chừng đó mới thấu suốt được cái lý chân thật bất sinh bất diệt của mình. Thôi ngang đây nghỉ, tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng đời lý. Thiền sư Khánh Hỷ sinh năm 066, tịch năm 1142, đời thứ 14, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Tiểu sử của ngài ở trong Thiền sư Việt Nam, trang 131. Đây tôi chỉ giảng về bài kệ. Bài kệ khi mà trước khi tịch, ngài có nói bài kệ: lao sanh hư vấn sắc kim không, học đạo vô như phẩm tổ tông, thiên ngoại mít tâm nan định thể, nhân gian thực quế khởi thành tùng, càng khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung, đại dụng hiện tiền quyền tại thủ, thủy tri phàm thánh giữ tây đông. Thì qua cái bài kệ này, chúng ta thấy cái thâm ý ngài chỉ dạy người tu phải làm thế nào. Câu đầu là lao sanh hư vấn sắc kim không, thì chúng tôi dịch là uổng công thôi hỏi sắc cùng không. Câu thứ hai là học đạo vô như phẩm tổ tông, thì chúng tôi dịch là học đạo gì hơn phẩm tổ tông. Chữ phẩm là hỏi đó. Thì qua hai câu này tôi giải thích cho quý vị thấy cái ý của ngài muốn khuyên dạy chúng ta như thế nào. Bởi vì chúng ta là cái người học đạo. Học đạo tức là học cái đường lối tu hành để được giác ngộ. Mà đường lối tu hành để được giác ngộ đó, chúng ta không nên mắc kẹt ở hai bên sắc với không. Cho nên mới nói rằng uổng công thôi hỏi sắc cùng không. Chúng ta đã là cái người học đạo rồi thì mình phải biết rõ cái trọng tâm của đạo, chứ đừng mắc kẹt ở trên cái đối đãi sắc và không. Bởi vì ở những cái phần trước có nhiều thiền sư cũng nói về cái lý sắc không đó. Ở đây ngài không có bàn về lý sắc không nữa, mà ngài muốn bảo chúng ta đừng có mắc kẹt, đừng có nhập tâm tìm kiếm cái lý sắc không là gì. Tại sao? Bởi vì học đạo không gì bằng phẩm. Phẩm là hỏi và thưa tổ tông, tức là cái gốc của chính mình. Tổ tông tức là chỉ cho cái nguồn gốc của chính mình. Như vậy thì cái người học đạo, chúng ta đừng có mắc kẹt cái sắc và cái không. Vì sắc và không là cái bên ngoài, còn cái chủ yếu của mình á, là phải tìm ra cái nguồn gốc, tìm ra được tận cái tự nguồn của mình. Cái đó mới là quan trọng. Bởi vì chúng ta ngày nay học đạo, hỏi đạo mà phần lớn là mắc kẹt bên này hoặc bên kia, mà không tìm cho tường tận cái gốc. Mà quý vị thấy sắc không là hai cái ở bên ngoài, phải không? Sắc đối với không là cái tướng, hình tướng đó, vật chất mắt thấy, tai xúc chạm được thì đó là sắc. Mắt không thấy, tai không xúc chạm được thì gọi đó là không. Thì hai cái nó đều ở bên ngoài, mà cái bên ngoài đó nó không thiết yếu bằng chính cái nguồn gốc tổ tông của mình, tức là cái tâm thể chân thật của mình. Cái đó là cái mình mới cố gắng để tìm cho ra. Chứ còn cái kia đó là cái phụ ngoài, không quan trọng. Đó là hai câu ngài dạy cho chúng ta hiểu tư cách học đạo.
rồi tới câu thứ ba, thiên ngoại nhất tâm nhân định thể, nhân gian thực giới khởi thành phần. Câu này tôi dịch sửa lần trước: ngài trời kiến tâm nào dễ thấy, thế gian trồng quế đâu thành phần. Ngài trời kiến tâm nào dễ thấy, thì đó cho nó ăn cái vạn. Chứ là trước kia dịch nó khác nghĩa, nhưng mà nó không ăn vạn. Ngài trời kiến tâm nào dễ thấy, thế gian trồng quế đâu thành tùng. Như vậy thì hai câu này ngài muốn giải cho chúng ta hiểu tại sao không quan trọng sách và